Xin kính mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chư vị Phật tử đồng tu, hôm nay đi theo vào trong lịch sử, trong truyền thống, chúng ta ở nơi đây tại làng A Di Đà vào ngày rằm mùng 8 tháng 4, ngày Đức Phật giáng sanh ở nơi đó, để tới thế gian của chúng ta thị hiện thành chánh giác. Chúng ta cũng nương theo cái truyền thống đó mà ở đây long trọng cử hành lễ Phật đản mừng ngày Phật tới với chúng ta. Chúng ta long trọng cử hành lễ Phật đản, nó cái nghi thức, cái hình thức nó khác hơn một chút. Ở đây chúng ta theo cái tinh thần của Đức Thế Tôn thị hiện tại thế gian cũng chỉ là khai thị mở bày, giúp đỡ cho chúng ta chứng nhập vào những gì Ngài đã có. Trong đó Đức Phật Thế Tôn đã biểu diễn đúng cơ duyên, đúng hoàn cảnh, đúng căn cơ thiện căn, Ngài ứng hiện tại thế gian để mà biểu diễn cho chúng ta cuộc đời của Ngài. Từ khi ở trên cõi trời đâu xuất đến khi nhập Niết Bàn, trong khoảng 80 năm đó, Ngài đã cho chúng ta những lời chỉ dẫn, những phương pháp, những sự khai thị, khải thị rất là quan trọng, biểu hiện ở trong cuộc đời của Ngài. Và hôm nay chúng ta nhân ngày Phật đản nương đó để mà hướng về Đức Thế Tôn hầu tổ chức lễ Phật đản, không gì quý hơn bằng. Giống như trong lời kinh nói, giả như cúng dường hằng sa thánh, ví như cúng dường vô số chư Phật, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Đó là một sự cúng dường cao quý nhất, một sự cúng dường ở trong đó làm cho tất cả chư Phật đều hoan hỷ nhất. Chúng ta đã đáp ứng lại cái nguyện của Phật, là nguyện ước của Phật không gì ngoài làm cho nhất thiết chúng sanh nhất thời thành Phật. Đây là cái nguyện ước của Phật quý vị. Dù cho các ngài hành Bồ Tát đạo phát đại nguyện như thế nào, cuối cùng chỉ có một mục tiêu, phương tiện nguyện á, cái nguyện phát ra nó khác, phương tiện nó khác, hành hoạt nó khác, nhưng đều một mục tiêu, chư Phật đều có một mục tiêu là muốn cho chúng sanh giác ngộ như ta không khác. Nên ở trong đó quý vị, 80 năm của Phật biểu diễn giống như ở trên màn kịch, ở trong đó đóng một cái tuồng hết đó, ở trong nó khoảng vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà tài tử Minh Tinh phải tập luyện cả tháng trời, cả năm trời mới ra được 2 tiếng đồng hồ cho chúng ta coi. Cho nên trong 80 năm đó giống như 2 tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta phải nhìn lại cái bối cảnh, cái hậu trường để coi Đức Thế Tôn ngài đóng như thế nào. Đây chúng ta phải bắt đầu từ đó. Ai cũng biết rằng Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời ở cõi Long Hoa, ở trong có 3 hội: Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Nguyện sẽ gặp gỡ nhau, nguyện sẽ hội ngộ với nhau ở tại Long Hoa, hội Long Hoa 3 hội quý vị. Có 3 màn, ngài trình diễn 3 màn. Mà bây giờ sao quý vị? Ở trên cõi trời đâu xuất ngày ngày chuẩn bị. Quý vị học Phật phải nhìn được thấy cái bối cảnh này, là chứ không có chúng ta chỉ vỏn vẹn Đức Phật có 80 năm trong đó. Quý vị thấy dễ dầu gì mà tài tử đóng trong đó 2 tiếng đồng hồ quý vị. Nó quay một đoạn phim á, tôi thấy rõ ràng quay một đoạn phim chừng 5 phút mấy ngày trời ở tại cái hoàn cảnh đó, đo máy ánh sáng vợt đi vợt lại, rồi tài tử đóng đi đóng lại hoài 5 phút đồng hồ, lấy một đoạn phim 5 phút đồng hồ đóng hết 3 ngày trời. Đức Thế Tôn cũng vậy quý vị à. Ở trong đó ngài giáng sanh ở đây Xả Đâu Xuất Giáng Vương Cung, khí vị xuất gia khổ hạnh học đạo tác tư thị hiện. Đây quý vị thấy từ ở trên cõi trời Đâu Xuất, chúng ta thấy Minh Tinh Di Lặc đang tập vật, tài tử Di Lặc đang tập vật để đóng là đóng trong đó đóng 3 tuồng thôi. Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phục, không phải 300 hội như Đức Thế Tôn 3 hội. Nơi đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn cũng như vậy, bỏ cõi trời Đâu Xuất, ngày sau chuẩn bị tập vật làm tất cả ở trong đó, ở đời cõi trời Đâu Xuất, giống như Di Lặc Bồ Tát ở trong đang trong nội điện giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chư bại Bồ Tát ở trong đó ngày ngày lễ Phật sám hối, tạo hoàn cảnh môi trường để cho cái cõi nó được, cõi Phật của ngài được trang nghiêm đầy đủ tất cả những cái quý giá, và cuối cùng khi nó chín mùi rồi ngài xuất hiện để mà tóm thâu tất cả. Chúng ta có ở trong lưới không quý vị à? Nhất định là có. Nhưng mà bao giờ chúng ta cần nghiên cứu kỹ lại để mình có thể ở trong đó, ngay cái hội của Đức Thế Tôn, mình được giải thoát, mình được giác ngộ, khỏi cần đợi cái hội của Long Hoa. Tới hội Long Hoa cuối cùng là gì quý vị? Để là trang nghiêm, để mà ủng hộ, để mà trong đó làm chân tín cho tất cả Phật tử, lại tới đó để giúp một vai trò cho Di Lặc Bồ Tát phổ độ chúng sanh. Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, chúng ta gặp gỡ, gặp hội họp lại, nhưng mà với vai trò nào, với thủ diễn vai trò nào, là học sinh, đệ tử, hay là Bồ Tát, hay là cái việc đây, giống như ở trong Kinh Vô Lượng Thọ 16 vị chánh sĩ, các ngài tới để trang nghiêm đạo tràng, để ủng hộ đạo tràng, để mà làm tinh cho chúng sanh. Để gì đến cái vai trò đó, biểu diễn một vai đi quý vị. Không phải là tài tử chánh, cũng là tài tử có thế chút, chứ đừng có làm lính sai vặt, nó không có ai. Chúng ta có đủ khả năng mà. Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề sau khi thành chánh giác, Ngài trong đó thốt lên như gì? Lạ thay, lạ thay. Thật sự Ngài ở dưới cội Bồ Đề thành chánh giác rồi, Ngài quán đến tâm của chúng sanh, quán đến căn bổn của chúng sanh, tất cả chúng sanh. Ngài phát ra hai câu kỳ lạ, kỳ lạ. Kỳ lạ gì? Chúng sanh có đầy đủ tất cả mà tại sao không biết dùng nó, lại trôi lăn vào sanh tử, lại bị khốn khổ khốn đốn như vậy. Thật sự những gì vi diệu thù thắng đó, chúng tất cả chúng sanh đã có đủ rồi. Kỳ lạ thay, kỳ lạ thay. Vậy mà chúng không biết, không tin, không hiểu. Pháp của ta sâu thẳm như vậy, quảng đại như vậy, to lớn như vậy, chúng sanh có đủ mà sao không dùng nó? Mà bây giờ tiếng ta nói ra, chúng sanh không tin, lại ở trong đó bị nhân quả báo ứng chuyển biến, bán pháp mà bị đọa đày. Thôi ta lẳng lặng nhập niết bàn đi, vì chúng sanh nó vốn sẵn có rồi. Cho nên Đức Phật ở trong đó biểu diễn trong đó, Ngài ở trên cõi trời đâu xuất, rồi xả đâu xuất, giáng vương cung, giáng vào vương cung quý vị à. Xuất hiện ở trong đó, trong đó Ngài chọn lựa hoàn cảnh môi trường, chọn lựa địa vị thân thế để mà tạo nên một cái diễn một cái màn pháp tuyệt hảo cho chúng sanh thấy, chứ không phải bà đâu vô đó đâu quý vị à. Chọn người đàng hoàng, chọn địa vị, chọn dòng dõi để cho làm cái tinh cho chúng sanh, là không ngoài mục tiêu làm chánh tính cho chúng sanh, để chúng sanh biết ta có đủ, ta đầy đủ tất cả, ta tự tại tất cả, mà ta bây giờ dẫn các con đi vào con đường của ta, có con có chịu đi hay không? Đây quý vị thấy Ngài trong đó cao minh như vậy, cho nên đối trong đó chúng ta thấy xuất hiện của Ngài ở trong đó tại Ấn Độ. Khi đó vua Tịnh Phạn là một vị vua trong đó thống lãnh cả chư hầu, chứ không phải vị vua thường. Ngài ở trong đó giống như là một cường quốc, và ở trong tất cả những nước nhỏ là chư hầu trong đó, tất cả vị hoàng đế hoàng thân đều ở dưới Ngài. Cho nên Đức Phật Thái tử chọn vào cung vua là xả đâu xuất, giáng vương cung. Quý vị thấy không? Nói là rõ ràng trong kinh điển nói là đi vào vương cung chứ không đi vào hang đá. Rõ ràng là vì sao quý vị? Vì ở trong đó khai diễn cái pháp tối thắng, mở một cái màn đó, trong đó cho tối thắng quy hết tất cả chúng sanh đi về Phật pháp, chứ không có phải là cục bộ, không có phải hoàn cảnh địa phương này địa phương nọ, mà là để làm cho tất cả chúng sanh trong đời đó và đời nay và tương lai đều quy nhóm về. Ngài thấu rõ như vậy là cái nhìn của Phật có Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, chứ không có đơn giản nhục nhãn đâu quý vị. Có đầy đủ ngũ nhãn là nhìn thấu hết tất cả nhân duyên quả báo, cho nên chọn vào vương cung. Trong kinh nói rõ ràng quý vị, Đức Thế Tôn ở trong đó, khi Ngài thuật lại Đức Phật A Di Đà, ở trong đó cũng nói trong đó các chư đại Bồ Tát là sao các vị? Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, xả đâu xuất, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hậu, khổ hạnh học đạo, tác tư thì thiện, thuận thế gian cố. Đây là đi theo vào thế gian. Thế gian trọng gì? Vương. Thế gian trọng gì? Quyền quý, trọng cao sang, trọng giàu có, trọng tất cả những cái phù phiếm này. Cho nên Phật không ngại gì ta có đầy đủ. Nó muốn á, cái gì ta cho nó cái đó. Ta biểu diễn, con muốn xe dê, ta cho xe dê. Muốn xe trâu, ta cho xe trâu. Muốn gì ta cho đó, nhưng cuối cùng ta không cho xe gì, ta cho xe trâu trắng. Bạch Ngưu Sa, ở trong đó vừa dũng mãnh, vừa thần thông, mà vừa thanh tịnh, vừa đẹp đẽ hơn hẳn tất cả những cái xe khác. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta muốn cái tầm thường, Ngài có đủ những cái tầm thường. Chúng ta muốn những cái hào nhoáng của thế gian, Ngài đầy đủ những cái hào nhoáng của thế gian. Và cuối cùng nói, con, những cái xe đó con thấy ta có ra, con muốn về đây với ta, theo ta sẽ cho lại. Cho nên ở trong đây quý vị, Đức Phật trong đó không phải đơn giản ở dưới cội Bồ Đề, ở tại vườn Lập Uyển với năm anh em Kiều Trần Như bắt đầu thuyết pháp đâu, mà Ngài chuẩn bị từ ở tại cõi trời Đâu Xuất, giống như Đức Phật Di Lặc đang chuẩn bị để mà biểu diễn cho chúng ta. Ngài chuẩn bị bao giờ mới xong quý vị? 567 triệu năm sau mới biểu diễn. Bây giờ đang tập, đang luyện, đang chuẩn bị màn, đang chuẩn bị sân khấu, đang chuẩn bị máy móc để mà quay, để mà đóng. Đến khi 567 triệu năm sau mới chiếu. Lâu quá quý vị à. Chúng ta đợi đó, đợi đến cái chiếu cái màn đó thì chết rồi là thôi, bây giờ mình đi qua coi phim khác, đi đường tắt hơn. Đây Đức Thế Tôn vẫn còn ảnh hưởng với chúng ta. Đức Thế Tôn ở trong đó là giáo chủ Ta Bà, trong đó Di Lặc là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Còn Thế Tôn là gì quý vị? Đức Thế Tôn là vẫn là giáo chủ của chúng ta. Tại sao chúng ta không coi phim này luôn quý vị? Đang ở trong cái hoàn cảnh này, đang ở trong hiện tại này, đang ở trong môi trường này, chúng ta coi phim này đi. Đừng có núi này trong núi nọ là ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Đối với hàng trung căn hạ căn, Ngài coi như là hết rồi, đi nhập niết bàn rồi. Nhưng mà không, màn của Ngài vẫn còn biểu diễn, phim của Ngài vẫn còn chiếu. Phim kia chưa ra đâu quý vị. Bây giờ chúng ta phải thấy được điều này là một quyển phim nó ra quý vị, một phim hay đó, nó chiếu đến mấy năm trời lần. Nó nóng sốt đó, thì mới ra phải không? Nóng sốt mới ra trong đó, ai bà con đó vô coi. Nhưng mà ảnh hưởng của nó từ từ lan lan qua các nước khác. Phim đó đến bây giờ vẫn còn chiếu trong đó 10 năm trước mà bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Chứ mày thấy không nè? Cho nên Đức Phật cũng vậy. Chúng ta ở nơi đây có duyên rồi, coi đi, coi coi Ngài biểu diễn là. Đây á, chúng ta xả Đâu Xuất, bỏ cõi trời Đâu Xuất, giáng vương cung, khí vị xuất gia. Thấy vị thấy không? Từ lâu đài điện ngọc, từ quyền quý cao xa, từ tất cả những cái gì á, một người mong ước Ngài có đủ, mà sao Ngài ở trong đó khí vị xuất gia. Khí là từ chối, từ chối nó, không cần nó, khước từ nó. Vị là vị trí, địa vị, hoàn cảnh, những cái gì mình có trong đó, khí vị để chi? Để xuất gia. Ngài có sức khỏe của một thanh niên, Ngài có cao tài dũng tiết dũng mãnh của một tráng sĩ, Ngài có trí tuệ thông minh của một người tuấn tú, của một người ở trong đó ưu tú trong xã hội, Ngài có quyền uy, Ngài có uy đức, tất cả đều mong, tất cả hoàng thân, tất cả hoàng tử, tất cả những người ở trong hoàng cung, ở trong đó cùng lứa tuổi với ngài, ngài đều vượt trội, không thua một ai cả. Quý vị thấy trong cuộc đời của Đức Phật không? Bắn cung cũng giỏi, đánh kiếm cũng giỏi, cưỡi ngựa cũng giỏi, tài cao trong đó, quý đầy đủ tất cả. Nhưng mà sao? Khí vị bỏ. Đây để nói cho chúng sanh ta có đủ là. Để sao quý vị? Để chúng ta so sánh. Đức Phật có đủ như vậy, mình bây giờ cứ tàn tàn thôi thì mình bỏ một cái đi, xuất gia một cái, thì ở trong đó mình khỏi cần phải cái qua cái giai đoạn bằng với thái tử. Được như thái tử rồi mới bắt đầu bỏ. Thôi bây giờ mình bỏ một cái đi, thì tự nhiên qua cái giai đoạn, cái giai đoạn được, để rồi đến qua cái giai đoạn bỏ. Đắc ở trong đó cái phải có cái đức hạnh á, xả đắc cái gì á, bỏ rồi mới đắc. Thì bây giờ chúng ta tàn tàn của chúng ta bỏ cái là chúng ta đắc được những gì Thế Tôn có. Cho nên ngài á nói ta có đầy đủ mà ta dám bỏ, con có tà tà gì con dám bỏ hay không. Đây quý vị đánh thức nhiều người lại, nhiều người ở trong thất bại, ở trong vấp ngã trong cuộc đời, trong xã hội, trong sự nghiệp. Biểu Đức Thế Tôn có như vậy mà ngài buông xả. Bây giờ ta vấp một cái nó rớt thì cho nó rớt luôn đi, đừng có lụm lại. Hay không quý vị? Cho nên ở đây chúng ta thấy, để mà thuyết phục cho chúng ta tâm lý cao tài, giúp cho chúng ta làm thế nào buông. Con có những cái xe, xe quý đó, những cái món đồ chơi đẹp đó, ta cũng có nè, đi về với ta đi. Ở trong Kinh Pháp Hoa nói rõ quý vị, 16 vị vương tử đó, tất cả các ngài đều có những món lạ, những món đồ chơi tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng bỏ đó. Đây, trong Kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy. Ở đây Đức Phật cũng biểu diễn cho chúng ta, ngài nói chúng ta buông xả đi. Xả rồi đắc là đắc cái gì quý vị? Đắc được tất cả, được xe trong trắng. Chúng ta như là những đứa trẻ có cái xe, cái món đồ chơi nhỏ nhỏ cứ cầm hoài, cứ giữ nó, chặt giữ nó, không dám bỏ, tiếc trong đó cái gì. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa thấy những cái món đồ chơi điều khiển bằng điện tử. Ở trong nhà mình nó cứ lấy cái xe đẩy đẩy, xe hơi đẩy đẩy, mà đâu biết đi ra ngoài cửa mình sẽ có cái máy bay nữa, điều khiển nó chạy trên trời, nó bay trên trời. Những cái xe mà có thể điều khiển tự nó chạy. Đây quý vị, Phật trong đó nói ra đi, ta đây ta có đủ những món đồ của con có, mà con ta còn những có những món quý hơn, tối thắng hơn những gì con có. Thần thông diệu dụng, thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ở trong đó biến hóa vô cùng vô tận tận. Muốn ăn được ăn, muốn hưởng được hưởng, nhà cao cửa rộng, nhà thì ở bình địa, nếu người nào tâm vẫn còn nặng sợ nó rớt, còn nhà có thể bay theo hư không. Nếu những người tâm thức nhẹ nhàng bay nhảy như vậy không sợ, trong đó ta có đầy đủ tất cả. Cho nên nó trong kinh đây giảng chúng ta cảnh giới Tây Phương, Đức Phật giới thiệu là những cảnh giới ở trong đó. Xe trâu trắng đó quý vị à, bạch ngu xa đó. Trong đó lời kinh mỗi cái nó hợp lại giống y, nó đẹp đẽ, trang nghiêm, hùng dũng, hùng mạnh, có thể chuyên chở rất nhiều, có thể thần thông diệu dụng. Thì ở đây trả cho chúng ta cảnh giới Tây Phương, hoa sen, hoa báo, cúng dường, ư nhất niệm khoảnh, có thể biến đến tất cả thập phương pháp giới cúng dường chư Phật. Có thể có thần túc thông đến tất cả thế giới. Đây quý vị, năng lực của Bạch Ngu Sa đó là. Cho nên Đức Phật Thế Tôn từ đó quý vị không ngoài giảng dạy hai chữ lạ thay, lạ thay là. Giống như ở Lục Tổ Huệ Năng, khi ngài giác ngộ rồi dưới cái câu kinh của Phật rồi, nào ngờ, nào ngờ, nào ngờ ngài thấy được hai chữ lạ thay của Đức Thế Tôn. Lạ thay, lạ thay, chúng sanh vốn dĩ đầy đủ tất cả, không thiếu sót nào. Người Lục Tổ Huệ Năng nói, nào ngờ bổn tánh vốn chỉ thanh tịnh, nào ngờ bản tâm vốn sanh ra tất cả pháp, tất cả các pháp, nào ngờ bổn tâm vốn sẵn đầy đủ tất cả. Đây quý vị, giống không khác nào Đức Thế Tôn ở dưới cội Bồ Đề ngài nói lạ kìa, lạ kìa. Chúng ta học đạo phải thấy được cái điều này. Bây giờ chúng ta không thấy lạ thay, quý vị thấy, thấy gì quý vị? Y báo của Tây Phương, chánh báo của A Di Đà, ngài nói wow, ví diệu thay, ví diệu thay à. Đức Phật đức tướng quá trang nghiêm, y báo quá tối thắng như vậy, lạ thiệt, lạ thiệt là. Hy hữu thầy là. Đây quý vị, chúng ta tu ở pháp môn nào cũng phải tương ưng với pháp môn đó. Đến khi chúng ta đạt được thì chúng ta cũng phải thốt lên quá là đẹp, quá đẹp là. Những gì các ngài chỉ cho chúng con quá là hy hữu. Đây quý vị, cảnh giới trong đó Đức Thế Tôn muốn chỉ cho chúng ta giống y như những gì ngài nói lạ thay ở dưới cội Bồ Đề, giống như Lục Tổ Huệ Năng nói nào ngờ, nào ngờ khi cùng ngũ tổ nhận được y báo trong đó. Và chúng ta những người ở đây nguyện niệm Phật trong đó phải thốt lên được những cái tán thán từ quá gì đẹp, quá hay, quá hay là. Phải đạt được cảnh giới này quý vị, phải thấy được Đức Phật Thế Tôn ở trong đó biến hư không, trong đó tàn tràng phan bảo cái, tất cả trong đó biến đầy cả hư không, có chư thánh chúng, chư Bồ Tát Phật ở trong đó, hiện ở trong đó đầy cả hư không, quang minh tỏa sáng. Mình sẽ thấy vi diệu thay, vi diệu thay, giống như một người đi coi hát cái gì, đi vào cái phim trường IMAX đó, đi vô cả bầu trời, cả màn ảnh chung quanh chúng ta, tất cả nơi đâu cũng là hình ảnh, âm thanh nó trang hòa thân của chúng ta, tất cả mọi góc độ đều nghe âm thanh, đều thấy ánh sáng, đều thấy hình ảnh sống động vô cùng. Chúng ta phải, mình phải vô cảnh giới này, không phải là vọng tưởng, không phải là vọng ảo, không phải là nghĩ tưởng, không phải là tưởng tượng, mà chúng ta đạt được cái cảnh giới nào ngờ này nè. Thế Tôn muốn nói chúng ta, cho nên ngài bỏ hết những cái đồ chơi tầm thường, ngài bỏ hết những cái đồ chơi nhỏ nhặt để dạy chúng ta khí vị xuất gia. Trong đó ngài biểu diễn trong đó cho chúng ta thấy cái vị vốn sẵn có rồi á, khổ hạnh học đạo để đánh gì cái vị, để đánh những cái tà tri tà kiến, để dẹp hết những cái pháp môn ở trong đó không có lợi ích, vô ích trong đó, vốn sẵn có à. Hãy tha hồ thọ dụng đi, đâu cần tu, đâu cần luyện. Cho nên ngài đi qua hết tất cả 96 phái ngoại đạo, ngài đi qua hết tất cả những đạo sư thời đó, học ở trong đó một tuần hai tuần, biểu thôi con tự mình làm đi, ta có những gì, ta những cái sở trường sở đoản chúng ta, Tất cả những cái gì ta có, ta đã truyền cho con mà con đã đạt được rồi. Cho nên Ngài đi qua hết tất cả những cái học phái thời đó. Học đến đâu thì thấu đến đó mà vượt hơn đó, mà vẫn chưa có đến được cái chân lý cứu cánh. Cho nên nói chúng ta gì quý vị? Các con à, phải theo lời Thế Tôn là có con học đó, chưa bằng Thế Tôn đâu. Thế Tôn ở trong đó đi qua hết tất cả những ngành học, những cái đạo giáo khác, những cái chỉ dẫn khác, những cái hướng dẫn khác, những cái phương pháp khác đều không thành công, không viên mãn. Còn nếu ta không biểu diễn như vậy thì các con sẽ nói: thầy à, ai cũng có cái hay, ai cũng có cái đẹp, thầy chưa thử làm sao thầy biết cả. Cho nên Đức Thế Tôn biểu ta thử qua hết rồi là từ cái khổ hạnh ăn một ngày một vài hạt mè, giống như các thầy Lạt Ma, các thầy Tây Tạng, đứa bé trong đó cái việc ngồi mỗi ngày ăn lá cây đó, ta cũng ăn rồi là đến những cái phái ở trong đó ngoại đạo chống ngược rồi, ở trong đó lè lưỡi đố thứ kiểu, đố thứ kiểu hành hình hành sát trong đó để mà vượt thắng qua cái trở ngại của thân thể, của thể xác, ta đã vượt qua hết rồi. Con đừng có dại dột mà thử, ta thay thế cho chúng con thử rồi. Quý vị thấy ân đức không quý vị? Phật nếu mà không làm như vậy, giống như chúng ta lại nghĩ cái này là pháp đặc biệt thù thắng, cho nên mình phải thử coi. Phật nói đừng thử con à, con thử không bằng ta thử đâu. Là khổ học học đạo, tác tư thì hiện, thuận thế gian cố. Vì thế gian muốn như vậy, vì để thuận theo chúng sanh, vì để biểu diễn cho chúng sanh, cho nên ta phải khổ hạnh học đạo như vậy. Chứ thật ra các con đã đầy đủ rồi, là chỉ cần chúng con nhận lấy thôi, cần chúng con tin tưởng y theo lời ta dạy thôi thì có con thành công. Nhưng mà trước khi để cho chúng ta tin tưởng như vậy, Ngài phải biểu diễn những gì không cần thiết. Ân đức không quý vị? Ân đức là nếu không chúng ta thử như Ngài trong đó, quý vị đi ra Ấn Độ thử vài pháp môn, qua Đài Loan thử vài pháp môn, lên ở trong đó, lên Hy Mã Lạp Sơn thử vài pháp môn, đến hồi sau quý vị không phải 6 năm đâu, mà 60 năm vẫn chưa hết thời gian tới rồi. Thử chưa hết, mạng chúng ta đã tới rồi quý vị. Cho nên Thế Tôn trong đó Ngài dùng 6 năm trời khổ hạnh để thử qua hết tất cả. Nên mình thấy không? Đây trong đó lên núi tuyết, ở núi tuyết trong ngồi thiền trong đó, ăn uống khổ hạnh trong đó, làm tất cả những gì mà thế gian làm được mà vượt qua hơn tất cả thế gian. Để sao quý vị? Tác là làm tư. Như vậy, làm như vậy là thị hiện, tác tư thị hiện. Làm như vậy thị hiện để là thuận thế gian cố, để vì thuận theo thế gian như vậy, để cho chúng ta, để chúng ta thấy như vậy. Vì thế gian muốn khổ hạnh, ta khổ hạnh. Vì thế gian muốn tu đạo, ta tu đạo. Nhưng mà cuối cùng ta vượt qua hết tất cả những điều đó mà không thấy. Cho nên ở nơi đây Đức Phật phải thị hiện như vậy, nhằm đưa chúng ta một phương tiện, một phương pháp tuyệt hảo giải quyết được vấn đề. Chúng ta coi xong một bộ phim trong đó, một quyển phim rồi, trong đó là giác ngộ quý vị, không cần nhiều. Mình ở trong đó coi thấu trong đó thì tự nhiên mình sẽ thấy được Đức Thế Tôn biểu diễn. Và bây giờ làm như thế nào? Thật sự Ngài có đầy đủ. Ngài ở trong đó biểu diễn cho chúng ta thấy và chứng minh rằng chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể thành tựu. Đó là Như Lai, đó là Phật, đó là Thế Tôn nào. Còn nếu mà chúng ta làm không được ở trong đó thì thật sự Đức Thế Tôn vẫn còn chưa viên mãn, Đức Thế Tôn vẫn còn khiếm khuyết, vẫn còn thiếu sót, vẫn chưa đầy đủ. Thì ở đó làm thế nào mà gọi là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm thế nào mà có thể được đó, được xưng là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ba cái giác ngộ đó vẫn chưa viên mãn. Do nên ở đây ngày Phật đản, quý vị, Phật đản sanh, khánh đản, chúng ta hoan hỷ vui vẻ đón nhận Ngài, tôn trọng và ở trong đó thọ nhận những gì Ngài tới ban cho chúng ta, để chúng ta kiểm điểm lại, nhìn lại coi và bây giờ mình nó làm như thế nào. Quý vị, Ngài biểu diễn cho chúng ta hết tất cả rồi, bỏ ngôi vị để xuất gia. Nội cái chuyện này á, ngay cái câu này á, khí vị xuất gia là thấy mình ráng mà làm chứ chưa thành công. Cái gì Ngài thì có đầy đủ, Ngài bỏ, còn chúng ta chưa có đủ, không chịu bỏ, để làm cho đủ rồi mới bỏ. Ngài đâu có cần nói là đủ rồi mới cho bỏ đâu. Ngài nói buông xả, ít cũng bỏ buông, nhiều cũng buông, thiếu cũng buông, không có cũng buông. Thì trong đó là gì đó, chúng ta tự nhiên là được. Ngài biểu ta có đầy đủ mà ta dám buông, con không có, con sợ gì không buông. Xuất gia là nên nó ở ngoài á, xe trâu trắng đang đợi chúng ta đó quý vị, không chịu ra lấy à. Xe đó quý lắm, nó nói chúng ta, tượng trưng chúng ta đầy đủ năng lực, trí tuệ, thần thông, thọ mạng cao quý, đẹp đẽ, trang điểm bằng những châu báu ngọc ngà, trong đó đang đợi ở ngoài cửa đó quý vị. Cho nên Đức Thế Tôn tới đây không ngoài dụ chúng ta là đi ra đi, con cứ việc đi ra, bước ra ngoài sẽ thấy, sẽ thấy lời ta nói là lạ thay, lạ thay, nó có đầy đủ, nó không chịu dùng, lạ thay, kỳ lạ thay, nó viên mãn, tại sao nó không chịu thọ dụng mà lại nó lại lăn vào ở trong đó đi làm cu li là. Từ những người dũng mãnh xuất gia, họ thấy được những điều này, họ thấy được những điều cao quý này. Cho nên chúng ta thấy không lạ gì, đương không đó, đời sống đang vui vẻ như vậy tự nhiên đi tu à. Đời sống đang trong đó vui vẻ thú như vậy tự nhiên đó, Đức Phật quý vị thấy Ngài đâu là một thanh niên. Nếu mà chúng ta tính trong đó thì ở Ngài có thuyết nói Ngài 19 tuổi hay là hai mấy tuổi, thì trong đó là Ngài đi rồi đó. Ngài đang thanh niên sung sức, đầy đủ tất cả, Ngài bỏ. Rồi cộng lại trong đó chúng ta thấy 49 năm thuyết pháp mà 80 năm thọ mạng, chính là 50 năm, thì là 30 năm mà. 30 năm cộng với 6 năm tu nữa thì cái khoảng tuổi còn 24. Nếu mà 30 năm từ 6 còn 24 thì khoảng 20 mấy tuổi là Ngài giác ngộ, Ngài bỏ ra đi. Cho nên trong đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn trong đó vẫn là thanh niên trẻ, đầy đủ tất cả, Ngài buông xả. Bây giờ chúng ta thì sao quý vị? Chúng ta đã đi đến 2/3 đoạn đường, 3/4, 5/6, 9/10 rồi. Đi đâu quá rồi mà còn chưa chịu buông nữa, đợi đến bao giờ quý vị ạ? Thế không nào? Tại sao mà tiếc quá vậy? Cái xe nó cũ rồi, ra ngoài kia đổi xe mới, bỏ một cái lấy xe mới ngon lành, không chịu bỏ, vẫn còn thân thương với cái xe cũ đó. Đi 9 phần 10 đoạn đường rồi quý vị ạ. Không những 9 phần 10 mà đi nó gần hết đoạn đường rồi đó. Bởi vậy cho nên bây giờ mình hãy dũng mãnh khí vị xuất gia đi, lìa bỏ đi, để ở trong đó buông xả cái việc. Hãy có cái tinh thần buông xả thế gian, yểm thế và hân Tây Phương. Trong pháp môn này cho chúng ta cái phương tiện yểm và hân. Yểm là chán đó, hân là hân hoan, chán ta bà mà vui vẻ hân hoan với Tây Phương Cực Lạc, nó tạm làm phương tiện rồi. Khi chúng ta đạt được rồi thì tất cả đều là nhất chân, không có cái nào là ác, không có cái nào là thiện, không có gì là xấu, không có gì là đẹp, mà tất cả đều là lạc, Cực Lạc trong đó. Cho nên Phật đã dùng cái phương tiện đây để chỉ chúng ta cái kỳ lạ. Thấy được cái lạ kỳ này, chúng ta mới háo hức, vui vẻ, hoan hỷ hướng về cái lạ kỳ này. Còn nếu không hiểu được nó, chúng ta nói, người ta nói mình là những người yếm thế, mình là những người ở trong đó chán đời, mình là những người ở trong đó nhục trí, những người không còn năng lực, những người ở trong đó bi quan. Không có đâu à. Mà những người học đạo, những người đó là những người thăng tiến, những người ở trong đó nó nỗ lực để mà vượt qua, để mà đạt được những cái tối thắng trong cuộc đời. Những người ở trong đó có ý chí trong đó. Đây quý vị chúng ta phải bỏ ý chí là hãy ráng bỏ những cái tầm thường ở thế gian này, những cái xả bỏ những cái phiền não của thế gian này. Ngài Quảng Khâm ở trong đó nói chúng ta, những gì chúng ta tiểu tiện đại tiện ra có gì mà tiếc, là tiếc không quý vị? Không có tiếc một chút nào. Chả lẽ những đồ chúng ta thải ra đại tiện tiểu tiện vẫn còn tiếc nữa à? Đây Ngài nói cái câu này tôi nghe thấm vô cùng. Những cái đồ chúng ta ra không ai thèm đâu quý vị à, vậy mà tiếc à. Những cái đồ đại tiện tiểu tiện đó là buông xả đi là. Quý vị thấy có gì tiếc không? Ganh ghét nè, hờn giận nè, rồi sân không ai thèm hết trơn á. Chúng ta bỏ ra không ai lấy, không ai dành, vậy mà vẫn chúng ta, chỉ có chúng ta tiếc nó thôi. Không, tiếc một cách vô lý, tiếc một cách mù quáng, tiếc một cách đó, trong đó đắm đuối trong đó. Cho nên ngoài Quảng Khâm mình nói bỏ ra rồi không có tiếc một chút nào cả cái việc. Phải có cái tinh thần rồi. Còn có tiếc thì cứ nghĩ đến câu chuyện này, đồ mình bỏ ra bây giờ mình còn tiếc cỡ nào nữa là, đúng không nào? Cứ nghĩ như vậy rồi thì chúng ta không còn đắm, không còn mong nữa. Mà thật sự không biết, thật sự nó vậy nè, của ta mà, đâu phải của ai đâu. Ở trong đây thì còn nuối tiếc nó, mà đến khi ra ngoài rồi thì ta, mình còn tiếc nữa nè. Được nó đã thải ra ngoài rồi là nhẹ nhàng rồi, thấy không nào? Là tốt đẹp rồi, còn giữ nó làm gì nữa quý vị? Đây không? Ở trong còn giữ còn tiếc nuối tiếc, thấy không? Nhưng mà ra ngoài không có một chút tiếc. Bây giờ chúng ta làm sao phải buông xả nó, thải nó, đào thải nó. Nên quý vị tự nhiên trong đó thôi, chúng ta sẽ thấy được Đức Thế Tôn nói là. Cho nên Ngài ở đây dạy chúng ta, chúng ta từ biểu diễn cho chúng ta, trước khi nói Ngài làm, Ngài thực hiện, Ngài biểu diễn. Và khi chúng ta nhìn thấy như vậy rồi, Ngài thấy quá lại độ chúng sanh đó, trong đó từ bần cùng đến hàng trung lưu, đến hàng đó trong đó quyền quý, đó vương giả, tất cả trong đó Ngài đều độ hết. Cho nên Đức Thế Tôn trong đó, cái vị Thế Tôn, chúng sanh như thế nào hiểu được Thế Tôn, nhìn thấy Thế Tôn đều giác ngộ, đều quy y, đều trở về. Và người nào trở về trong đó đều tối thắng. Mất luận ai quý vị có thể. Quý vị chúng ta thấy các thầy lúc xưa ở Việt Nam á, nghèo khổ, lúc mà chưa xuất gia các thầy nhỏ trong đó mồ côi, nhà cửa thì thiếu thốn, đến hồi ở trong đó đi vào trong Phật pháp, ở đó cải thiện từ từ thành cao quý ra. Dù cho người nào như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, đến cuối cùng gặp Phật pháp đều trở thành tốt đẹp. Thế mình thấy rõ ràng, tôi thấy rõ ràng như vậy. Cho nên ở trong đó không từ chối một ai. Vì sao? Lạ thay, chúng sanh có đầy đủ đức tánh, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ những bản lãnh như Như Lai. Bây giờ chỉ bỏ cái vỏ xấu xa, chỉ bỏ cái lớp đó, thô hèn, chỉ bỏ cái đó ra. Những cái nghèo khổ túng thiếu, những cái ngu si, những cái dại khờ của mình, bỏ hết cái đó ra thì tự nhiên lột hết chân tánh, trở thành cao quý lạ. Nên bỏ cái việc buông xả, Phật ở trong đó Ngài buông xả, nhìn thấu và buông xả. Ngài dạy cho chúng ta thấy gì? Lạ thay. Để cho chúng ta thấy được lạ thay thì chúng ta sẽ hy hữu với những gì nghe đó. Tất cả mọi người ở trong đó nhìn thấy Phật pháp trong đó đều thấy sự hy hữu, là người đó có một cái phần giác ngộ. Mà là làm sao cuối cùng ở trong đó, để cho chúng ta dùng á khai thị như vậy rồi á, ngài dạy trong đó sao quý vị, trong cái quá trình tu học, quá trình trở về như vậy như thế nào, dĩ định huệ lực hàng phục ma hóa, đắc vi diệu pháp thành tối chánh giác, để làm sao giúp cho chúng ta đem cái phương tiện, đem cái phương pháp hầu chúng ta trở về một cách an toàn. Cho nên ngài không gì nói chúng ta định cái tâm đó, dĩ định huệ lực, phải có định lực, phải có huệ lực thì con sẽ phá được ma oán, phá được phiền não, phá được những ràng buộc đó, rồi con sẽ sao đắc vi diệu pháp thành tối chánh giác. Chúng ta thấy rồi, hiểu rồi, nhưng mà phải áp dụng nó, phải thực hiện nó, phải hành, phải nhập vào nó. Chúng ta ngày ngày vẫn tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thấm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải là phải thâm nhập vào đó, chứ không phải thấu rõ. Cái gì thấu rõ là pháp ở đây, mình ở đây vẫn là hai vật khác nhau, mà thâm nhập, nhập sâu vào nó là một, nó khác là. Cho nên chúng ta vẫn nguyện là thâm nhập kinh tạng, chứ không phải thấu rõ kinh tạng. Thấu rõ kinh tạng là mới có giác ngộ thôi, mới có kiến giải thôi, giải ngộ thôi, chứ chưa có nhập vào. Phải nhập vào sống với nó, phải thành một với pháp thì mới thành công. Cho nên Phật nói khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, chứ không phải Ngài nói khai thị thấu rõ tri kiến Phật đâu. Thế rõ ràng quý vị, chúng ta phải sống với pháp là. Nên lời nói đây á, vốn sẵn có, bây giờ làm thế nào để nhập vào. Ngài ở trong đó đắc vi diệu pháp thành tối thánh giác, thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luôn. Nên sau khi thành chánh giác rồi, không ngoài cái nhiệm vụ là chuyển pháp. Chuyển pháp ở trong đó quý vị thấy Ngài biểu diễn từ khi tên trời Đâu Xúc, đến thành thái tử, đến xuất gia học đạo, đến thành chánh giác, và cuối cùng Ngài chọn chuyển pháp. Chuyển pháp như thế nào, dùng cái phương tiện nào, giáo dục. Nên ở trong đó Ngài bỏ hết tất cả chánh trị, Ngài bỏ hết tất cả tráng sĩ, Ngài bỏ cái đường quân sự, Ngài bỏ con đường ở trong đó quyền quyền uy, quyền lực, mà đi vào con đường giáo dục. Cho nên ngày ngày làm cái công tác giáo dục cho chúng sanh, khai mở cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh, dạy dỗ cho chúng sanh, áp dụng nó và làm thế nào cho chúng sanh sống được với nó, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật là. Ngài không ngoài á, tất cả để mà biểu diễn cho chúng sanh thấy lạ thay, để cho chúng sanh có thể sống với cái lạ kỳ đó, để có thể nhập vào cái lạ thay đó, tự mình chứng nghiệm nó. Nên ở trong đó Đức Thế Tôn, quý vị thấy Ngài ở trong đó làm nên đó, cái nền giáo dục cho chúng sanh. Đây quý vị, đó là Phật giáo là, chứ không phải tôn giáo quý vị. Đó một nền giáo dục là. Ở trong đó tôn giáo có thể tôn thờ, có một cái vẻ thần kỳ, có một vẻ quyền uy, có một vẻ thần linh trong đó, tôn giáo trong đó. Nhưng mà thật sự Phật Pháp là giáo dục, để không ngoài chỉ chúng sanh ai quý vị, trong bên ngoài là một. Ở trong đó chúng sanh vốn sẵn có trong đó là, tôn thờ ai nữa, tôn trọng ai nữa, cung kính ai nữa, không ngoài tôn trọng chính mình. Mình là đâu? Trong ngoài như nhau, mình người như nhau. Cái thuyết của Phật Pháp cao siêu như vậy là không còn năng, không còn sợ. Biểu hiện ở ngoài tôn trọng cung kính, có nghĩa là trong tâm của mình tôn trọng cung kính đến chính mình. Này quý vị thấy không? Mình đó, tự nhiên phục hồi lại cái năng lực của mình, tự không còn tự ti mặc cảm nữa, mà cũng không còn tự cao ngã mạn nữa, vì tất cả là một thể như nhau. Làm thế nào để nhập, để sống vào trong đó? Phật trong đó không mờ khai thị. Dùng cái phương tiện nào khai thị quý vị? Giáo dục để khai thị, giáo hóa để khai thị, dạy dỗ để khai thị, chỉ bày tất cả trong đó, từ ngôn giáo, thân giáo, chứng giáo, khuyên giáo, đều không ngoài khai mở chỉ bày cho chúng ta. Cái khai mở chỉ bày gì? Những cái gì chúng ta sẵn có. Cho nên Ngài thực hiện như thị được. Ngài ở trong đó, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, không ở ngoài trong đó. 49 năm ta thuyết giảng chúng ta hai chữ kỳ lạ đó. Ngồi trên cái cội bồ đề, lạ thầy à, lạ kìa. Đây quý vị. Rồi Ngài quán sát, bây giờ làm thế nào để cho chúng sanh có thể lạ thầy, lạ thầy à. Giống như cuối cùng đó, lục tổ quý vị, Ngài chưa không học gì cả. Ngũ tổ trong đó giảng cho một bài Kim Cang, nó ngã Kim Cang rồi, nào ngờ đó là 8 tháng từ với người. Wow, Mỹ là wow, ai ngờ nó sẵn có là. Cho nên nó Phật không ngoài đó, chỉ chúng ta cái này là cái gì? Tất cả 84,000 pháp ngôn chỉ ngoài đó, hai chữ là thầy. Hay là trong kinh Ngài nói như thị ngã văn, nhưng mà tất cả kinh điển đều là như vậy. Như thị là nó vốn là như vậy, nó vốn như vậy, cho nên nó hành như vậy, nó sẽ lại như vậy, kết quả như vậy. Như thị như vậy, như thị nhân, như thị quả, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị dụng, như thị lực, như thị bản mạc, cứu cánh viên mãn như vậy. Vốn diện nó đầy đủ như vậy, không thiếu không sót. Ở trong quá khứ nó không có mất, hiện tại nó không có đổi, tương lai nó không có diệt, ba đời trong đó như như. Người thấy đây, thấu được chân tướng thật tướng của vũ trụ nhân sanh, học Phật của chúng ta tới đã đó. Cái cây đó, cái vật chất đó, nó không phải quá cũ, nó tánh như thế nào, nó y như thế đó, không bao giờ biến đổi. Như vậy đó quý vị. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói thập như thiện. Rồi ở trong đó tất cả pháp môn của Phật dạy đều chỉ cái này. Nó có khổ, khổ như vậy tại vì cái nhân của nó như vậy, cái tập khí khổ như vậy, nó tóm thâu nhóm nó như vậy, cho nên nó thành ra kết quả khổ như vậy, sướng như vậy, vui như vậy, thú như vậy, tất cả đều không hoài như vậy quý vị. Nó là minh bạch vô cùng. Ở nơi nó tâm đó, chúng ta biết sử dụng như vậy thì nó biến ra hoàn cảnh như vậy, nó thành ra chánh báo y báo như vậy, nó hưởng thọ như vậy, nó thọ khổ như vậy, và nó đắm chìm như vậy, nó giác ngộ như vậy, rõ ràng minh bạch như vậy. Thôi bây giờ nó không biết như vậy, nó không hiểu như thế, thì thôi bây giờ ta cho nó một câu A Di Đà Phật như vậy, nó niệm hoài như vậy, nó thành Phật như vậy là. Đây quý vị thấy, ngài đến hồi cuối cùng trong đó dùng cái phương tiện chỉ cái này bày cái kia, cuối cùng sao? Thôi đơn giản cho nó một cục này, cho nó một viên ngân ngọc bảo châu, con ngậm vô đi, khỏi còn phiền phức gì nữa, khỏi cần tính toán gì nữa, con cứ ngậm nó vô. Nó như vậy, cái tác dụng nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực nó như vậy, trong đó năng lực đó, kỳ diệu nó như vậy, nó sẽ biến đổi biến hóa con như vậy. Tin không quý vị? Là cuối cùng là phần của chúng sanh có chịu tin hay không. Ta đã qua đảo lại, ta biến ta hóa, ta làm đủ trò đủ cách, rồi cuối cùng đây một con châu báu, một viên châu báu nè. Bây giờ con thấy không, con nó đi qua đi kia, đảo qua đảo lại, nhức đầu chóng mặt ha, thôi bây giờ đứng lại đi, ta cho một viên nè, khỏi quay qua quay lại, cứ ngậm như vậy, cứ để trong tâm như vậy, hàm nó trong tâm trong vậy, để trong tâm như vậy, tự nhiên nó sẽ biến hóa như vậy. Đầy đủ tất cả, không thiếu sót gì cái bà. Cho nên nó các ngài giác ngộ rồi, nó nào ngờ ở trong đó các ngài á, A Di Đà Phật đâu có gì lạ, chính là tâm ta. Tâm ta nó không có một chút nào á mà thiếu sót. Tâm ta tức là A Di Đà Phật, đầy đủ uy đức, đầy đủ năng lực, đầy đủ nguyện lực, đầy đủ thần thông như vậy. Cho nên ngài Trung Phong Thiền Sư cuối cùng nói sao? Tâm ta tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Chỉ rõ cho chúng sanh thấy, nào ngờ tâm chúng sanh là A Di Đà Phật, ba đời mười phương Phật ở trong đó cùng đồng một pháp thân. Ở trong đó thập phương tam thế Phật A Di Đà bậc nhất. Bậc nhất nào quý vị? Ở trong đó ngã tâm tức A Di Đà Phật bậc nhất. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trong ngày Phật đản sao quý vị? Phật tới đây một tay chỉ trời, một tay chỉ đất để dạy cho chúng ta cái điều này. Trên trời dưới đất duy có đại ngã này là độc tôn không cả. Chúng sanh sanh tử ở trong đó luân lạc trong sanh tử không thấy được điều này. Cho nên nó ta xuất hiện thế gian, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi trên bảy đóa hoa sen, thoát qua tất cả những thất tình lục dục, những kiến giải thấp hèn để chỉ bày cho chúng sanh duy ngã độc tôn, hay là ngã tâm tức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức ngã tâm là ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng cực. Thì ra chính chúng ta độ chúng ta là ở đâu quý vị? Đem cái phương tiện đó, một viên châu báu đó để trong tâm, đầy đủ tánh chất như vậy. Đây, đây. Phật cuối cùng nói chúng ta bây giờ làm thế nào. Thì cho nên Ngài bày ra tất cả những pháp môn, đóng tất cả tuồng ở trong đó, không ngoài chỉ chúng ta điều này. Người nào sáng suốt, người nào ở trong đó minh mẫn, người nào ở trong đó có giác, người nào trong định trong đó thấy được điều này thì cũng đều phát wow. Cuối cùng đều nói ồ thì ra vậy là. Các vị thiền sư cuối cùng sao quý vị? Có một vị thiền sư ngày nào lên tham vấn, tham vấn mới vừa mở miệng là ông quạt. Mới vừa mở miệng đưa phất trần ra là quýnh. Cho nên cuối cùng hiểu không? Chịu à? Hòa thượng không dạy cho cái gì, không dạy cái gì chứ nó mới mở miệng để tham vấn, mới nói, chưa nói cái là nghe quạt mà đuổi xuống. Nên chịu không nổi, đến hồi cuối cùng biểu thôi chắc mình không có duyên với hòa thượng này, để đi tham vấn vị khác. Cái vị thủ tọa nói nhỏ với hòa thượng: Ngài à, Ngài từ từ, không có nói đức à. Ngài nói dạy cho nó gì cái không có nói đức à. Nó gần đức rồi đó, con thấy con nhận xét nó gần đức rồi đó, nó đứt gánh rồi đó, nó không chịu, nó thối chuyển rồi đó. Cho nên Ngài cũng đi tới cũng không dạy, cho nên Ngài cuối cùng cái vị thiền sư đó thôi giả từ hòa thượng để đi tham vấn một vị khác. Đi tham vấn một vị khác thì lên ở trong đó, lên tham vấn vị đó, nó nói sao con, sao là con ở với hòa thượng đó Ngài không dạy gì cả. Trong đó ngày ngày mới đưa hỏi cái là quạt, mới hỏi một cái là đưa phất trần ra là đuổi xuống đánh. Không đó, wow, hòa thượng từ bi quá. Ngài này nghe xong cái chợt giác ngộ. Chợt giác ngộ, trong đó ông thấy được cái gì? Trong đó ông thấy gì? Trả lời cái sự chứng nghiệm của mình. Ôi, ông đi về đi à. Ông là có duyên với hòa thượng chứ không phải ta đâu là. Những gì hòa thượng dạy ông mấy năm trời đó là của phần của hòa thượng, ông đi về đi là. Cho nên ngài này đi về, đi về ở trong đó trình cái sở chứng của mình, nói trong đó, mới nói lên thì ông này vô phất trần. Cái ông đệ tử tới thoi cho hòa thượng ba đấm. Cái đó không? Để biểu lộ cho mình, thì ra ta đã nhận được ý chỉ của hòa thượng. Vốn dĩ không cần ngôn thuyết, đầy đủ tất cả. Cho nên ông khởi tâm động niệm, ta đánh vọng tưởng liền. Mới vừa hỏi là vọng tưởng khởi lên, mới vừa tham vấn là ý nghĩ khởi lên. Cho nên ta đem phất trần ra, ta quất nó, quất cho đến hồi nó gần tan, nó gần bạc rồi. Qua bên kia ngài kia chỉ một cái giác ngộ, qua bên đây để mà trình lại thì thôi, những gì ngài quá tầm thường, ta có sẵn có, nhưng ta thôi cho hòa thượng ba đấm. Đây quý vị thấy không? Đây nói cho chúng ta vốn những gì chúng ta đã sẵn có. Mở các vị thiền sư trong đó dùng cái phương tiện không dùng ngôn giáo để làm sao chặt đứt hết tất cả những vọng tưởng, những kiến giải, những tư tưởng của chúng ta. Thì bây giờ sao quý vị? Chúng ta chịu bỏ xuống tất cả để niệm lấy câu A Di Đà Phật không? Giống như thiền sư trong đó, nếu không bỏ xuống ta bút, nếu không bỏ xuống ta đọc, dù nghĩ như thế nào, dù trình như thế nào, ta cũng dơ phất trần lên. Ta không cần nói, ông khởi vọng tưởng đó. Tốt cũng là vọng tưởng, sai cũng là vọng tưởng, thiện cũng là vọng tưởng, ác cũng là vọng tưởng, ta đập hết tất cả, đập tan hết. Nên trong đó hòa thượng từ bi à, vì ông mà dẹp trừ vọng tưởng cho đến mấy năm trời, ông qua đi làm chi, ông có duyên với ngài trở về đi, ta đâu có gì đâu, đúng nè. Nên quý vị thấy, cho nên Phật và chư tổ chư Bồ Tát không ngoài chỉ chúng ta những cái đó. Bởi vậy nên ở đây Phật ở trong đó dùng giáo dục giáo hóa, khai bày mở chỉ bày cho chúng ta, và chúng ta y theo đó mà làm. Đây quý vị phải cần có giáo giáo dục, là khai hóa hiển thị, khai đạo quần sanh. Đây đó, Phật dạy chúng ta, chúng ta si mê không biết, đắm trong đó, không biết mình là vọng tưởng, cho là thật. Cho nên Phật dùng tất cả phương tiện để chỉ. Bây giờ chúng ta thấy thời nay chỉ sống ở trong cái kiến giải của mình, sống trong cái tư tưởng của mình, sống trong cái cá nhân của mình, sống trong cái tinh thần cố chấp của mình. Cho nên ai cũng là cái ngã. Mờ có ngã lên thì nó đụng, nó đập, nó chát. Làm thế nào để phá nó là? Nên Phật cái nói trong đó phải bỏ tư tưởng kiến giải, và Ngài giáo hóa chúng ta từng bước để đưa chúng ta bốn nền giáo dục. Từ đó cái vị chúng sinh sanh vô minh bỏ một cái không được. Cho nên từ đó Ngài đưa cho chúng ta Bồ Tát thừa, cho Duyên Giác thừa, cho Thanh Văn thừa, cho Nhân Thiên thừa. Thì chúng sanh căn tánh thấp, nói trong đó buông xả chưa được, Ngài phải đưa Nhân Thiên thừa dạy cho chúng ta. Dạy chúng ta hiếu đạo, dạy chúng ta tôn sư, dạy cho chúng ta một nền giáo dục cơ bản, căn bản của con người, để làm cho con người tốt đẹp, giáo dục gia đình. Thế quý vị thấy quan trọng vô cùng là, mà cần thiếu những cái nền tảng đó, nó mất gốc. Cho nên nó ở trong đó cái vọng tưởng nó phương phi, nó nổi ra, rồi kiến giải nổi ra, và nó sống ở trong đó, cho nó là hay, cho nó là tốt, mà ở trong đó một nền tảng không có. Tôi thấy rõ ràng quý vị, ở trong những cái hạng lớn đó, những cái hạng nó cần có lợi đó, cho nên mướn những thanh niên. Ở thanh niên trong đó rất là nghề và kỹ thuật giỏi vô cùng, nó quậy trong đó mà không có một đức hạnh. Cho nên vô đến hồi ở cuối cùng đó, cái công ty đó sụp đổ, vì nó không lo cho con, nó không có lo, không có cái tinh thần lo cho gia đình, cho xã hội, cho công ty, mà chỉ có cái gia có cái kỹ thuật thôi. Nên cuối cùng xã hội không có chỗ đứng, những người có đức hạnh không có chỗ sống, mà để những người có những cái kiến thức xảo, cái những cái đoạn kỳ đó tới trong đó. Cho nên xã hội mất chân là xã hội á, giáo dục của gia đình, giáo dục của xã hội, giáo dục của học đường, và giáo dục của tôn giáo. Bốn nền giáo dục để cho con người có thể phát triển, phát triển một cách quân bình. Còn nếu mà thiếu những cái này thì chúng ta sớm vào con đường tận diệt tận thế. Vì sao quý vị? Vì những người nó lên nó phá, không có ý tưởng, không có ý niệm để bảo vệ, để mà xây dựng, mà chỉ có cái gì chiếm đoạt, chiếm hữu, chỉ có ý tưởng tham lam, chỉ có những cái tư tưởng phá hoại trong đó. Cho nên chúng ta thấy khổ, chúng ta sống trong cái cuộc sống quá khổ quý vị. Vì ai cũng là tranh giành, ai cũng tranh đấu, ai cũng ở trong đó muốn về cho mình. Thật sự là thống khổ cho chúng ta. Thì tôi thấy ở Việt Nam quý vị, mấy người thượng hay vẫn hay, tôi vẫn khen họ. Rồi trong đó bây giờ hợp tác với nhau, ngày có mấy buôn đi lấy củi cái việc, thì chia mỗi buôn trong đó đi lượm củi, hôm này đến cái buôn này lượm củi để đi bán lấy tiền nhé. Một ngày vậy bán trong đó cũng được 500.000 là 30 đô, đó chưa, đi lượm củi thì em chở xe ra ngoài bán, thì bán như vậy rồi sao tiền đem về để vào quỹ, không có lấy, để vào quỹ cho sư cô muốn làm gì thì làm, để trong đó tự ở trong đó chia ra đồng đều trong đó, không có lấy về phần mình, không có lấy về buôn mình, không có lấy về gia đình mình, mà ở trong đó đóng góp công của mình và cho đưa lại thành cái quỹ, và muốn xài gì thì trong đó sư cô quyết định. Vì thấy cái tinh thần đó, tuy rằng họ không có học, nhưng mà xã hội, giáo dục xã hội vẫn có, giáo dục gia đình vẫn có. Cho nên chúng ta, tôi thấy cái căn bản, cái nền tảng vẫn còn. Họ không có phát triển ở cái bề ngoài mà phát triển ở trong sâu. Nên tôi thấy họ rất tốt, ráng mà sống trong cái tinh thần đoàn kết, không có cái thần cá nhân vị kỷ. Rồi đến đó nó làm sao nó báo cáo tôi á, tôi cứ nghe. Nó phải thế, nó biểu bây giờ nó phát tâm, nó lấy đến phiên nó toán nào đi lấy củi thì nó năng nổ, nỗ lực đi lấy củi. Chứ không phải biểu hôm nay á cái toán của mình ấy mình đi lấy nhiều tiền của mình mà, lấy nhiều. Nhưng mà hãy mà không phải tiền của mình thôi thì mình lai rai thôi. Không có gì. Nó làm vẫn làm hết sức, hết mình. Mà tiền đó không lấy. Hay chỗ đó là tôi phục, là phục cái chỗ đó là. Nên tôi thấy quá hay, quá hay. Cho nên phát triển cái tinh thần đó, cái tinh thần ở trong đó, cái tinh thần gì quý vị? Cái tinh thần của Tây Phương Cực Lạc Quốc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất thế. Ở cái tâm chân thành, chất phát, lạc thật, vốn dĩ chúng sanh đầy đủ có. Còn chúng sanh chạy vào kiến giải tư tưởng, trong đó những cái kiến thức đó đều ở trong đó không có nền tảng, phá hoại đi cái căn bản, cái nền tảng của một con người. Một nền tảng của con người, Phật dạy chúng ta gì? Giáo dục gia đình căn bản, giáo dục kế đó là giáo dục học đường, sau đó là giáo dục xã hội, và cuối cùng cao hơn hết là giáo dục tôn giáo, để đưa chúng ta giải thoát, để đưa chúng ta ra khỏi sanh tử, để đưa chúng ta thăng tiến cảnh giới. Cho nên nó nền giáo dục đó cái vị mất là. Chúng ta thấy giáo dục gia đình quan trọng mà bây giờ mất đi cái vị. Hồi xưa vẫn còn sống trong gia đình, sống trong cái gia đình trong đó có ông, có bà, cha, có mẹ, nó dạy dỗ với nhau những cái câu ca dao, những lời tục ngữ trong đó, những cái luân lý trong đó, nó dạy giữ trong đó, nền tảng trong đó, sống trong nó câu ù ơ với dầu, giáo dục gia đình. Đứa nhỏ ra cái là quý vị thấy không, là thấm vào cái câu ca dao trong đó. Mà không biết câu ca dao từ đâu, rất là hay à quý vị thấy mà, có lạ không? Tôi thấy lạ, không biết từ đâu tới mà nó rất là hay à, những cái thâm thúy vô cùng. Mà chúng ta coi tầm thường, không có tầm thường chút nào. Mở ai dân ai cũng biết hết. Người nào lớn lên trong đó là cũng thấm cái đó, tự nhiên không biết ai truyền ai dạy mà tự nhiên nó quen đi. Rồi chúng ta thấy giáo dục xã hội gì, những cái tuồng hát đó. Ở miền Nam thì có cải lương. Mà quý vị thấy cái cải lương không? Ở trong đó không biết ai đặt những cái câu đó quá hay là. Thật sự là hay á. Đều có đạo nghĩa, đạo lý, đều có tiết ráo rõ ràng mà rất, rất là cao, cao thượng à. Mà tầm thường bình dân như vậy mà không biết ai đặt ra cái gì thêm, phải đánh dấu hỏi. Thì ở trong đó thật sự những người xưa đều có ý trong đó, đều có cái tâm đối với hậu bối, đối với người sau. Cho nên những người đó tuy rằng không hiển hiện ra mà họ viết những cái tuồng hát, họ viết những cái bài cải lương trong đó đầy đủ đạo nghĩa, đầy đủ đạo lý. Chúng ta nghe coi những cái tuồng đó tự mình cũng phát khởi anh hùng dân tộc, vì nước vì nhà. Còn bây giờ coi xong rồi đó thì phá hoại, mà hai tay hai khẩu súng, thấy không? Bắn quá hay đi quý vị, đúng không nào? Nó bắn quá hay đi quý vị. Tôi phục cái thằng đó luôn. Quý vị thấy, cứ nghĩ coi, nó hai cái khẩu súng lục mà nó cứ lắp đạn vô nó bắn, đâu phải dễ. Một người đó mấy phát đạn như vậy mà nó vẫn bình tĩnh, không có sờn tay, không có rung rẩy, mà trong đó nó bắn đâu tới đó trong đó. Quý vị thấy không? Xã hội giáo dục cho nó là đến hồi nó không còn nhân tánh nữa, và nó bắn rất chính xác, ngay cả cảnh sát cũng bắn không vào. Tôi thấy thật sự nghề của việc quá hay là quý vị thử thử bắn thử coi, đi ra tập bắn coi, cầm cái súng đã rung rồi, cầm cái súng tôi thấy đi tập nó cầm hai tay bắn cái nó giật cái khẩu súng, còn đây nó hai tay thưa quý vị, hai tay nó bắn đâu chúng đâu. Đây cái tinh thần nó huấn luyện dù đó, xã hội huấn luyện thành một cái một tay ở trong đó không nao núng, không sợ. Quý vị thử thấy không, ông chánh niệm, chánh niệm đứt hai ngón tay bà con cô bác thất xác xanh mặt hết, có hai ngón tay, hai đốt ngón tay ai cũng nhốn nháo xanh mặt hết, còn ở đây nó bắn trong đó bắn tới nơi mà nó không xanh mặt chút nào. Quý vị thử nghĩ coi nó khá không quý vị, trong đó ông chánh niệm lên đi làm trong đó quý vị sơ sẩy một chút nó lấy hai ngón tay một ngón rưỡi, thấy không, trong đó bà con ai đó cũng sợ chạy phải không, họ nhìn thấy là thấy mình nó thấy muốn xỉu à, thấy không, thấy thất sắc ai cũng nhốn nháo thấy trong đó mà cái này nó bắn tới nơi luôn quý vị, thấy không khác không quý vị, cái tâm thức giáo dục đó là đến nó trở thành một con người như vậy là cho nên xã hội nó tới như thế nào sợ không quý vị, quá sợ là còn hay hơn cảnh sát, còn hay hơn cảnh sát nhà nghề. Đó, nghề bắn lại sợ nhắm không sợ, chạy trong đó nhốn nháo còn nó bình tĩnh nó bắn, bắn người nào trúng người đó, bắn xong rồi lắp đạn bắn tiếp. Vì thế tôi cứ nghĩ cái tình trạng đó tôi thấy quá hay đi. Nó luyện tập làm sao người theo tâm tánh nó luyện tập. Nếu vị thầy không tin nó thử đi cầm súng đi tập bắn thử coi, tôi bảo đảm cầm khẩu không được rồi rung cầm cập là bắn trong đó là sợ nó giật trong đó, nó giật trên mặt nữa, thấy không, trong đó hình dung mà bắn đứng hai chân thủ thế bắn như vậy, tôi thấy đứng tập bắn rồi cầm cái súng côn đó gì đó bắn cầm hai tay nhắm trong đó, mà nó nhắm kiểu đó nó bắn ai quý vị, còn này hai tay hai khẩu trong đó bắn đâu chúng đó. Cho nên ở đây giáo dục xã hội đó quý vị, giáo dục xã hội đưa đến cái tình trạng này, đó là cái hệ quả, đó là cái kết quả, chứ không có, chúng ta không có lạ gì cả. Cái nhân nó như vậy, cái quả nó sẽ ra như vậy, xã hội sẽ bị như vậy. Cho nên nó Phật ở trong đó đưa chúng ta giáo dục của gia đình, giáo dục của xã hội, rồi đến mới giáo dục đó, học đường, rồi cuối cùng thăng hoa lên, đưa chúng ta hiền thánh giáo dục của tôn giáo, đưa chúng ta những cảnh giới giải thoát trong đó, cái nền tảng vững chắc. Nên ở đây Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta ở trong tam phúc, dạy chúng ta lục hòa, dạy chúng ta tam học, dạy chúng ta lục độ, dạy chúng ta thập đại nguyện vương phổ hữu duyên Bồ Tát. Đức Phật dạy chúng ta ngũ thừa giáo, từ ở trong đó nhân thiên thừa, từ ở nhân thiên thừa tiến lên đến thanh văn thừa, đến duyên giác thừa, đến Bồ Tát thừa, và cuối cùng đến Phật thừa, trong đó viên mãn tròn đầy tất cả. Đây quý vị thấy không, đầy đủ tất cả, không thiếu sót gì. Dạy nó từng bước, nếu mà buông xả được ta dạy cho nó Phật thừa luôn, nếu mà đốn ngộ đốn tu ta dạy cho nó Bồ Tát thừa. Hãy về thế vậy căng thắng chiếu xả là. Cho nên ngài biểu diễn chỉ chúng ta cái kỳ lạ đó, vốn chẳng nó sẵn có, nó không biết dùng, nó dùng đi sai, nó dùng một cách phá hoại, rồi nó tạo cảnh giới này cảnh giới nọ. Bây giờ ta chỉ cho nó biết dùng vốn dĩ sẵn có của nó như thị là. Mà này chúng ta hiểu được như vậy rồi chứ gì, mình biết Phật giáo không phải mê tín, Phật giáo không phải dị đoan, mà Phật giáo ở trong đó hướng dẫn, chỉ bảo, mở bày, hướng dẫn, tạo phương tiện để làm sao chúng ta đạt được cái tối thắng nhất đó là mục tiêu của Phật tới thế gian, ứng hiện tại thế gian. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta, pháp trong đó ta không phải dạy cho chúng sanh thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, mà ta tới đây dạy cho chúng sanh Phật thừa. Là Phật thừa là vốn dĩ sẵn có. Cho nên ở đây chúng ta thấy được điều đó rồi, mình sao quý vị, mình tỏ làm thế nào để thực hiện được bốn cái nền giáo dục đó. Nền giáo dục đó để đối với ai, đối tượng nào? Chính chúng ta, là không ngoài ai, tự chúng ta giải thoát, tự chúng ta giác ngộ, tự chúng ta biểu diễn. Ở trong đó Phật dạy không phải áp bức một người nào, đó, khống chế một người nào, bắt buộc một người nào, mà nói hãy chính con tự giác ngộ, tự con đốt đức mà lìa, con hãy tự mình làm đi kiếm. Ở đây chúng ta làm thế nào? Ở trong cái pháp môn, Ngài đưa ra tất cả pháp môn cuối cùng để đưa về cái mục tiêu đó, dạy cho nó không có cái gì trái cả. Một câu A Di Đà Phật của chúng ta đầy đủ bốn nền giáo dục. Một cái công án thiền của Phật ở trong đó, của thiền sư cũng đầy đủ giáo dục trong đó. Vì giác ngộ mình người là một, cho nên đối với mình cũng như người, giác ngộ thực tướng của xã hội, của vũ trụ, của nhân sinh đều là một tự kỷ, đều là một đại tâm. Cho nên nó năng nổ, cho nên nó trong đó không có một ý hiềm khích nào năng nổ, năng lực sốt sắng giải quyết nó. Giải quyết cho chúng sanh cũng chính là giải quyết cho chính mình, phá đi những cái dị biệt, phá đi những cái chướng ngại, phá đi những cái phân biệt. Ở trong đó tất cả cuối cùng đều về một thể. Thấy hiểu không? Phật kêu nền giáo dục của Phật viên minh như vậy, dạy cho chúng sanh từ thấp đến cao. Nếu mà chúng sanh lãnh hội được thì ở ngay nơi đó viên chứng luôn. Nếu mà chúng sanh chịu tin, ngay nơi đây đốn ngộ luôn, hoành triệt tam giới. Không phải tung, tung là đi cao, hoành là đi ngang, tung hoành mà. Quý vị không? Để học hình học, quý vị thấy tung là lên đó, từ cái cao, hoành là đi ngang. Thì chúng ta hoành triệt tam giới. Nếu mà chúng ta tin thì ngay nơi đây có thể đi ngang qua tam giới, giống như ở một con mọt, một con sâu ở trong cái ống tre. Nếu mà từng đốt nó đi lên cao đó rất là khó. Bây giờ nó chịu khó đục qua cái ống tre, đi ngang qua, đục một cái rồi thấy tận hư không pháp giới, ra khỏi những giải thoát ràng buộc trong ống tre. Đây pháp môn này vậy quý vị. Phật cuối cùng đưa chúng ta cái phương tiện phương pháp. Ở trong đó không cần ba tăng kỳ tu phước huệ, chỉ trong đó trung thành niệm Phật thì ở trong đó đều được giải thoát. Không cần khó khổ để ở trong đó ba đại a tăng kỳ kiếp tu phước tu huệ, tu tất cả những cái hạnh khó công đức, mà ở nơi đây trung thành niệm Phật đều đầy đủ tất cả. Đây là mục tiêu cuối cùng của Phật dạy chúng ta trở về lại với Phật. Phật của mình, Phật ở trong đó của mình chưa về được thì tạm ở đó đi hướng về Tây Phương. Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi đó kim hiện tại thuyết pháp. Chữ kim này quý vị là ngay đây, ngay bây giờ, hiện tại có Phật đang thuyết pháp. Ông Phật giác ngộ không bao giờ mất của mình. Nên ở trong kinh A Di Đà cái việc rõ ràng là bất khả tư nghị. Phật ở trong đó tuy nói nghe giáo pháp của Ngài ở trong đó năm thời pháp, mà trong đó nếu mà chúng ta hiểu trong đó, thấu rõ trong đó, thì thật sự Phật ngay đây nói cho chúng ta. Ở trong Hoa Nghiêm, thời Hoa Nghiêm 21 ngày dưới cội Bồ Đề, phóng quang trong định, đại định phóng quang thuyết pháp cho hàng đại Bồ Tát nghe. Ở trong đó chỉ cho chúng sanh nói, chúng sanh vốn dĩ đầy đủ Phật tánh, đầy đủ năng lực thần thông không khác, chỉ vì vọng tưởng vô minh mà che mất cái bản tánh đó. Cho nên mục tiêu của Hoa Nghiêm là gì? Cuối cùng là khai ngộ cho chúng ta cái vốn sĩ sẵn có là. Mà khai ngộ đó như thế nào quý vị? Thập đại nguyện vương quy về nước Phật. Mười đại nguyện vương dẫn chúng ta về Phật quốc, về giác ngộ. Cho nên ở trong cái hội Hoa Nghiêm 21 ngày đó, mà chúng sanh nó tưởng như là bao nhiêu kiếp, Phật ở trong đó thuyết pháp trong đó, trong đó phóng một luồng hào quang thuyết pháp, đầy đủ xử lý trong đó, bao nhiêu câu kệ trong đó, quá nhiều không đếm kế hết được. Mà ở trong đó chỉ cuối cùng sao quý vị? Mười đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Cực Lạc sao? Cố hương của ta là. Cực Lạc ở đâu? Ở tại ngay tâm là. Không phải ở cảnh giới ngoài là. Cuối cùng nói chúng ta tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cuối cùng dạy chúng ta, chỉ bảo chúng ta rõ ràng, hãy về với Phật đi, đừng có đi rong nữa. Chịu về với Phật đi. Về với Phật là về tự về với chính mình. Nên Phật cái trong đó, ra sao khi nó nói như vậy, chúng sanh không hiểu không biết, chỉ hàng đại Bồ Tát lãnh hội thôi. Còn chúng sanh ở dưới như ngu như điếc, hàng quyền thừa Bồ Tát không thấy không nghe, nói chi thanh văn duyên giác, nói chi phàm phu lục đạo. Cho nên Phật từ ở trong đó mới là thu thần nhiếp tướng 49 năm cặn kẽ, 49 năm kiên nhẫn, kiên trì, 49 năm không thối chuyện để khai bày hiển thị cho chúng sanh, nói cho chúng sanh, đem những cái phương tiện, phương pháp A Hàm đưa chúng ta đến những cái phương tiện, những cái giới luật để giữ cho nó không có vọng động nữa. Rồi thuyết, sau khi thuyết A Hàm rồi, ngài lại thuyết kinh Phương Đẳng cho những cái căn cơ không cần qua những cái bậc đó. Phương là rộng rãi, quảng đại, phương trời. Đẳng là không có gì hơn cả. Đẳng giác, đẳng trì là không có gì qua hơn nó nữa. Là nói những cái bộ kinh, những cái pháp cho những hạng căn cơ trong đó siêu tột, không còn mở cho chúng ta một cái giáo pháp Phương Đẳng. Những cái pháp giáo pháp ở trong đó không qua từng bậc để mà chúng sanh có thể nhận ngay ra đó. Cho nên nó trong cái Phương Đẳng, rồi ngài lại nói cho chúng ta khai mở Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã, mở cho căn bản trí cho chúng sanh, mở căn bản trí sanh để chúng sanh khỏi có chấp trước vào cái hình tướng nữa, mà trở về cái căn bản trí tuệ của mình, và nương nơi căn bản trí tuệ của mình để mà phát triển, học ngay từ đó. Nên là ngài nói Hoa Nghiêm, rồi ngài nói A Hàm, rồi ngài nói Phương Đẳng, rồi ngài nói Bát Nhã, cuối cùng là kết luận Pháp Hoa Niết Bàn, khai mở chỉ bày cho chúng sanh. Chúng sanh nương theo đó ngộ và nhập vào trong đó, chứng nhập trong đó, và cuối cùng là sao? Cũng giống như Như Lai, nhập vào viên tịch, không còn vọng tưởng nữa, nhập vào Đại Bát Niết Bàn, đầy đủ trí tuệ, thần thông, năng lực, mà không còn sanh tử, không còn vọng động, không còn ở trong đó cái tâm khởi lên nó vọng tưởng, không vọng tưởng, không khởi tướng, mà ở trong đó đầy đủ tất cả. Cho nên cuối cùng đưa chúng sanh vào Đại Bát Niết Bàn, ngài biểu diễn nhập Niết Bàn. Mà trước khi nhập Niết Bàn, một ngày một đêm thuyết Đại Bát Niết Bàn, thuyết Đại Bát Niết Bàn trong một ngày một đêm kia, 8 năm Pháp Hoa, 22 năm Bát Nhã, ở trong đó 12 năm thuyết trong đó A Hàm và trong đó kinh Phương Đẳng, tổng cộng trong đó 49 năm, 50 năm thuyết pháp của Thế Tôn, đầy đủ bố cục, đầy đủ tình tiết, đầy đủ phương hướng, ở trong đó kết hợp lại những cái thời thuyết pháp của Phật thì chúng ta thấy được mục tiêu của Ngài, phương hướng của Ngài. Hoa Nghiêm thì chúng sanh không biết, cho nên Ngài phải dùng phương tiện để giải cho Hoa Nghiêm. Do dùng phương tiện gì? 49 năm thuyết pháp không ngoài giải thích cho Hoa Nghiêm, vì chúng sanh không hiểu Hoa Nghiêm, cho nên ta phải dùng ngôn thuyết, ta phóng quang chỉ cho chúng sanh. Chúng ta không hiểu, thôi phải giảng cho nó. Để một cái bài báo cáo lên, rồi lấy cái phosphate ấn lên bảng cho chúng sanh coi. Chúng sanh coi không hiểu gì hết, cho nên phải lấy cái cây thước rồi chỉ. Ta nói cái này. Cho nên 49 năm thuyết pháp của Phật không ngoài giảng cho Hoa Nghiêm là. Mà Hoa Nghiêm là sao quý vị? Kinh Hoa Nghiêm, cuối cùng của Hoa Nghiêm là gì? Chỉ giới thiệu cho Tây Phương Cực Lạc Quốc, Thập Đại Nguyện Vương quy về Tịnh Độ. Thập Đại Nguyện Vương quy về Phật Quốc, Thập Đại Nguyện Vương quy về An Dược Quốc, trở lại cái tư tâm của mình. Cho nên ở đây quý vị thấy cuối cùng như thế nào? Phật có nói trong Hoa Nghiêm để dẫn về Cực Lạc. Về Cực Lạc thì sao quý vị? Về Cực Lạc thì có kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên ở nơi đây kinh Vô Lượng Thọ là cái phần thân bài của toàn bộ giáo pháp Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm chỉ cái phần mở đầu giới thiệu cho một bài luận văn, mà bài thân bài đó là kinh Vô Lượng Thọ. Rồi kết luận là gì? Kinh A Di Đà. Nên chúng ta thấy như vậy, nếu không hiểu phần mở bài, thân bài và kết luận thì có lần giải thích, giải thích chú thích 49 năm thuyết pháp của Phật, giải thích chú thích cho kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm giới thiệu cho kinh Vô Lượng Thọ cái phần thân bài. Thân bài đó trả sao? Tả thân tướng của chúng sanh. Tâm ta vốn dĩ A-di-đà, A-di-đà vốn dĩ là ngã tâm. Ngã tâm đầy đủ y báo chánh báo, hoa sen ao báo, hàng thụ phóng quang hiện tướng ứng cúng, tất cả trong đó đều tả trong cái phần thân bài. Cuối cùng kết luận là sao? Khuyên chúng sanh phát nguyện vãng sanh, tính nguyện và hành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, chư Phật mười phương tán thán. Cuối cùng quý vị thấy không? Trong đời ngũ trược ác thế, ta hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ta ở trong đó tán thán chư Phật bất khả tư nghị công đức, chư Phật cũng tán thán Đức Phật Thích Ca ở trong đời ngũ trược ác thế hành thử nan sự, làm cái việc quá khó, ở trong đời ngũ trược mê mờ của chúng sanh mà có thể biểu diễn một màn kịch, ở chúng ta mở bài, thân bài và kết luận để hướng về tất cả chúng sanh về Phật Quốc, quá là hy hữu. Là cho nên nó ứng hiện của Đức Thế Tôn, quý vị thấy rõ ràng không? Rõ ràng năm thời pháp cuối cùng chỉ quy về Cực Lạc. Mà quy về Cực Lạc như thế nào quý vị? Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ tối thắng của kinh Vô Lượng Thọ là gì? 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên A Tổ nói Như Lai sở dĩ xuất hưng tại thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Như Lai là chư Phật mười phương sở dĩ xuất hiện ở trên tất cả thế giới chỉ để cho chúng sanh trở về cái biển giác mà thôi, là biển giác ngộ, biển đại nguyện của Phật A Di Đà, cái tự tâm bản tánh của chúng sanh. Hôm nay ở đây chúng ta thấy 48 lời nguyện đó, nguyện nào tối thắng nhất quý vị? 10 nguyện vãng sanh, cuối cùng chúng sanh lạc loài đó trở về trong 10 niệm. Nên nó tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, một câu niệm Phật, trong đó diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trầm trọng, vượt qua hết tất cả phiền não nghiệp chướng để đưa cho chúng sanh trở về bản giác trong một niệm. Cuối cùng là cái gì? Một niệm giác tức là Phật, một niệm mê Phật tức là chúng sanh. Giờ chúng ta thấy được điều đó, mình giác đi. Giác bằng cách nào? Tâm tâm tương niệm, là niệm niệm không dứt, là luôn luôn ở trong đó tâm chúng ta trì giữ câu A Di Đà, trì giữ ông Phật đó, đừng để cho nó mất nữa, thì ở trong đó nền giáo dục của Phật một đời được viên mãn. Những gì Phật xuất hiện tại thế gian chúng ta đã làm trọn đủ, là chư Phật mười phương tán thán, là bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Có kinh nào nói được điều này không quý vị? Chúng ta đọc Pháp Hoa coi ai tán thán, chỉ có Đa Bảo Như Lai tới chứng minh thôi. Hôm nay trong đó bất khả tư nghị, cho nên chúng ta từ cái điểm này thấy được cái bố cục của Đức Phật Thế Tôn tới đây, trong cái đời ngũ trược ác thế, ta tới đây hành thử năng sự, ta dắt A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề, và nay đem cái pháp khó tin này truyền cho chúng sanh, thật là quá khó. Ta phải dùng hết 49 năm, không những ta dùng bên 49 năm, mà ta đã chuẩn bị ở trên cõi trời Đâu Xuất hết bao nhiêu triệu năm. Giống như Ngài Di Lặc Bồ Tát phải mất hết 567 triệu năm, Ngài mới giảng được hoàn thành, thâu nhóm chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tổ chức thiện căn phúc báo, tổ chức nhân duyên, tổ chức đầy đủ để tăng bỏ tội trướng chúng sanh, diệt tội trướng chúng sanh, tăng trưởng phúc huệ cho chúng sanh, và cuối cùng chỉ cho chúng sanh niệm Phật tức thành Phật. Này cuối cùng Ngài mới biểu diễn được cái gì. Thì đến hồi Long Hoa sao? Chư Phật chư Đại Bồ Tát cũng tán thán Đức Phật Di Lặc quá là hy hữu, là Ngài ở trong cái cõi ác thống khổ như vậy mà có thể biểu diễn thâu nhóm chúng sanh trong ba hội để về trở lại cái tự tánh, trở lại cái Phật độ. Thì thấu được điều này rồi, chúng ta trân quý những gì Đức Thế Tôn đã đem đến cho chúng ta. Ngài ở trong đó không đơn giản là 80 năm đâu, mà trong bao nhiêu kiếp tu hành, cuối cùng chỉ bày cho chúng ta một điều này, giác ngộ quý vị. Hòa Thượng Thịnh Không đại ngộ ở chỗ này, Ngài đại ngộ ở ngay chỗ này, cho nên ở trong đó nỗ lực chuyên tu chuyên hoằng, chỉ cho chúng sanh cái thấy biết của mình, chỉ cho chúng sanh cái thâm nhập của mình, tự mình thâm nhập và chỉ bảo cho chúng sanh. Chúng sanh ở trong đó có duyên nghe như vậy cũng y vào giác ngộ. Nên ở đây nhân mùa Phật đản, chúng ta đem ở trong đó một chút ít công hạnh công đức của Đức Bổn Sư để mà nhắc nhở cho chúng ta Đức Thế Tôn đại ân đại đức. Chúng ta không phải là phản sư phản đồ đâu, mà là chúng ta thật sự là học trò giỏi. Đó là Phật tử ngoan, đó là đệ tử thứ nhất của Đức Thế Tôn, thấu được rõ ràng những gì Đức Thế Tôn muốn truyền trao cho chúng ta, và chúng ta nhất định làm sao cố gắng một đời này phải thực hiện cho bằng được. Làm thế nào để một đời này chúng ta tri ân báo ân, đền ân của Phật, cúng dường cho Phật, không bằng tự mình thành chánh giác, tự mình trong đó thành tựu, chứng nhập ở trong đó. Mình đã được khai, mình đã được chỉ rồi, bây giờ mình phải ngộ vào đó, gặp gỡ nó. Gặp gỡ nó rồi thì phải ôm nó vào, quý vị, nhập vào nó, sống với nó. Cho nên cuối cùng chúng ta nhập vào thể tánh Di Đà một cách đó nhẹ nhàng, hoan hỷ, một cách đó trong đó thoải mái, không có một chút khổ hạnh, không có một chút chướng ngại gì, không có một cái ràng buộc nào ở trong đó, không ai cản chúng ta để trên con đường giải thoát của chúng ta ở trong đó. Như Phật nói, ở Tây Phương Cực Lạc không có ai cản trở, tại sao tự mình lại có chướng ngại? Nên chúng ta thấu hiểu rồi, Phật đã đầy đủ phương tiện, đầy đủ những cái duyên, chỉ cần chúng ta nỗ lực y theo đó mà hành, không ai mà không đắc lực. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin quý vị chúng ta chắp tay lại với niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 Trang nghiêm Phật tịnh độ, trên trời bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc quốc.